Tới câu hỏi thứ ba, hỏi sao gọi tâm mình là bổn sư? Chân tâm này tự nhiên mà có, không từ ngoài đến, không ràng buộc trong ba đời, quá khứ, vị lai, hiện tại. Chỗ chí thân không gì hơn giữ tâm này. Nếu người biết giữ tâm, giữ tâm ắt đến bờ kia. Người mê tâm, bỏ tâm thì đọa tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chư Phật ba đời đều lấy tâm làm bổn sư, luận nói rõ ràng giữ tâm thì vọng niệm không khởi, tức là vô sanh, cho nên biết tâm là bổn sư. Cái câu hỏi này rất là quan trọng, bởi vì Ngài nói tâm là bổn sư của mình. Bổn sư tức là ông thầy gốc của mình. Như vậy thì hỏi sao gọi là tâm mình là bổn sư, thì Ngài đáp rằng chân tâm. Nhớ, nói tâm là bổn sư là chân tâm, chứ không phải là vọng tưởng. Chân tâm này tự nhiên mà có, không từ ngoài đến, không ràng buộc trong ba đời. Cái câu này quý vị nên hiểu cho thật kỹ. Nói chân tâm này tự nhiên mà có. Tự nhiên mà có, như vậy thì người ta có thể hiểu lầm. Đạo Phật cho rằng tất cả là tự nhiên. Nhưng mà sự thật, bởi vì cái vọng tâm là do từ chân tâm dấy động, mà chân tâm thì đã sẵn, cho nên nó tự nhiên, không từ ngoài đến, không ràng buộc trong ba đời. Cho nên trong kinh Phật có nói những thứ trí tự nhiên trí, vô sư trí. À, như vậy thì cái tự nhiên trí, vô sư trí cũng là tên khác của chân tâm này. Mà tự nhiên trí tức là cái trí nó sẵn có, sẵn vậy, không do ai tạo, mà cũng không từ cái gì làm nên, không lệ thuộc vào thời gian, cho nên nó không ngoài, không từ ngoài đến, không ràng buộc trong ba đời. Như vậy thì ở nơi chúng ta hiện giờ có hai thứ tâm là chân tâm, vọng tâm. Mà vọng tâm thì do từ ngoài đến, tức là duyên với cái cảnh nào thì nó dấy động, chạy theo cảnh đó thì gọi là vọng tâm. Hoặc là vọng tâm thì nó thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn cái chân tâm này nó không do ai tạo, mà nó có sẵn có từ thuở nào, cho nên gọi là tự nhiên. Như vậy thì cái trí tự nhiên, cái trí vô sư cũng là cái tên khác của chân tâm. Như vậy thì nếu trở về với chân tâm thì chúng ta không lệ thuộc bất cứ cái gì bên ngoài, cũng không lệ thuộc tất cả thời gian. Vì vậy mà nó không có sanh, nó không có diệt, do đó cho nên nó là niết bàn. Bởi vậy cái câu Ngài nhắc chỗ chí thân không gì hơn tự giữ tâm này. Tự giữ tâm này tức là giữ tâm nào? Giữ cái chân tâm. Để tới dưới tôi sẽ giải thích rõ. Nếu người biết giữ tâm, giữ tâm ắt đến bờ kia. Người mê tâm, bỏ tâm thì đọa tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì như vậy, người biết giữ cái chân tâm thì người đó đến bờ kia là niết bàn. Còn người không biết giữ chân tâm, bỏ chạy theo vọng tưởng, thì đó là cái người mê. Mà mê thì đọa ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Rồi Ngài dẫn chứng, chư Phật ba đời đều lấy tâm làm bổn sư, vì vậy cho nên ba đời chư Phật lấy tâm làm bổn sư. Chúng ta nhớ Đức Phật Thích Ca sau khi thành đạo thì Ngài nói ai là thầy của Ngài? Ta học đạo không có thầy. Học đạo không có thầy tức là không có thầy dạy người học đạo. Nhưng mà cái gì đưa Ngài đến thành bậc chánh đẳng chánh giác? Đó là ngộ được chân tâm, phải không? Như vậy chân tâm là bổn sư của Ngài. Như vậy thì tất cả chúng ta học đạo muốn tu đến giác ngộ thì cũng phải lấy chân tâm làm bổn sư. Ngộ được chân tâm thì mới thành Phật, mê chân tâm thì bị sinh tử. Thì rõ ràng chân tâm là bổn sư của chúng ta. Nên Ngài dẫn luận nói, rõ ràng giữ tâm thì vọng niệm không khởi, tức là vô sanh. Như vậy thì quý vị thấy, giữ tâm thì vọng niệm không khởi, tức là vô sanh. Vô sanh tức là niết bàn. Nhưng ở đây hai chữ giữ tâm đó, nó hệ trọng vô cùng. Nói giữ tâm là giữ cái chân tâm. Bây giờ đặt câu hỏi làm sao giữ chân tâm? Chân tâm nó chạy đâu mà giữ nó? Thì trả lời sao? Chân tâm nó có chạy đâu không? Nó không chạy giữ nó làm chi? Nhưng giữ nó là dư việc. Như vậy là sao? Đó là một cái điều mà người học Phật chúng ta lúng túng khi không có nắm vững cái đường lối tu. Bởi vì ở đây đã nói rõ, nếu mình mê tâm chạy theo vọng tưởng, tức là quên cái tâm đó, mình chạy theo vọng tưởng thì đọa trong ba đường ác. Còn nếu mình giữ được tâm, tức là mình tỉnh, mình nhớ cái chân tâm, thì mình được đến bờ kia là bờ giác hay là bờ niết bàn. Như vậy cái chữ giữ tâm đây nói cho đủ là giữ chân tâm. Như vậy chân tâm làm sao giữ nó đây? Đó là một cái câu hỏi mà tất cả người tu chúng ta phải nhớ, nhớ cho rõ, chứ không thì chúng ta lầm. Nghe nó giữ chân tâm cái rồi cứ kèm riết tim nó đập thịt thịt ở trong, rồi bệnh. Nói con giữ tâm và bệnh rồi, thấy không? Như vậy thì cái tâm chân thật chưa từng sinh, chưa từng diệt, mà giữ nó cái gì? Lẽ ra giữ vọng tưởng, chứ sao lại giữ chân tâm, phải không? Mà vọng tưởng thì nó hư chối, giữ cái gì? Giữ khoái, giữ mây được không? Như vậy vọng tưởng cũng không giữ, mà chân tâm cũng không giữ, thì làm sao? Giữ thì sao đây? Đó là một cái chỗ hết sức là quan trọng. Bởi vì tu theo Phật mà nói giữ chân tâm là một lối nói, thế rồi phải dè dặt, cẩn thận, đừng để cái gì nó che lấp chân tâm, thì đó là giữ, phải không? Có một cái gì che đó, đó là chúng ta không biết giữ. Giữ là đừng cho bị che. Cũng như mặt trăng đêm rằm, muốn mặt trăng đừng che thì tìm cách làm sao đừng cho mây nó phủ. Nếu mây nó phủ thì mặt trăng nó tối, nó mờ. Vì vậy mà chỉ giữ ở đây có nghĩa là đừng để cái gì phủ che làm khỏa lấp nó, gọi là giữ. Bởi vậy giữ này có hai trường hợp. Một trường hợp thứ nhất, giữ bằng cách đừng chạy theo vọng tưởng. Vọng tưởng vừa dấy lên, nếu nói đủ lúc người mới tu thì nói rằng vọng tưởng buông, như vậy thì nó mất. Rồi cái khác dấy lên là vọng tưởng buông, nó mất. Cứ như vậy có phải giữ chân tâm không? Bởi vì cứ cầm cái chổi hay cầm cái khăn lao ở bên cái gương sáng, vừa có các cái hạt bụi nó phủ lên gương thì lao, phủ lên gương lao thì cái gương nó tối không? Vừa phủ lên cái lao, vừa phủ lên cái lao, khởi niệm nghĩ chuyện này việc nọ gọi là vọng tưởng. Nếu nó dấy lên là nó là những cái bụi bặm che lấp ánh sáng của gương, cho nên chúng ta la vọng tưởng buông, đó là phủi nữa. Rồi cứ mỗi lần nó dấy lên mình la mình phủi, phủi riết thì bụi hết thì gương sáng lào lào. Như vậy thì giữ chân tâm hay là giữ đình để bụi phủ chân tâm? Nói đúng là giữ đình cho bụi phủ chân tâm, phải không? Bụi là vọng tưởng, là ý nghĩ lăng xăng. Chứ còn nếu giữ chân tâm mà cứ đè chân tâm thì giữ riết thành bệnh. Vì nó có hình tướng gì mà giữ? Như vậy thì chúng ta có hai cách giữ. Một là nó dấy lên, nó vọng tưởng buông. Hai là nó dấy lên, nó vọng tưởng không theo, hoặc là buông, hoặc là không theo, cũng là một cái cách lau chùi cho nó sạch. Như vậy thì tới khi nó hơi thuần rồi thì bớt hai chữ vọng tưởng, mà nói sao? Vừa dấy lên cái buồn thì như vậy gọn đi một chút đó. Như vậy thì chúng ta tu bằng cách là vọng tưởng dấy lên, chúng ta buông không theo, đó là giữ chân tâm. Lúc mình tu chưa có nhận ra bản tánh. Còn nếu người tu mà nhận ra bản tánh thì giữ cách sao, quý vị biết không? Đó, thì cái chỗ này là cái chỗ các thiền sư. Như hôm rồi tôi có dẫn chuyện thiền sư Cảnh Thanh ngồi ở trong thất, nghe tiếng rắn bắt, tôi nhái nó la, nó kêu. Thì hỏi chú thị giả, tiếng gì kêu? Chú nói sao? Tiếng rắn bắt nhái kêu. Thì ngài nói sao? Chúng sanh khổ lại có khổ chúng sanh. Chúng sanh khổ là con nhái bị rắn nó cắn. Khổ chúng sanh là sao? Là có người quên mình theo vật. Thì bây giờ nếu hỏi tất cả quý vị ở đây, có ai nói khác hơn được không? Thì sự thật là rắn bắt nhái, nhái nó kêu. Hỏi sao mà đáp vậy? Mà ngài nói có khổ chúng sanh. Mà cái khổ chúng sanh đó là quên mình theo vật. Thì quý vị chỉ cho ra cái gì là quên mình. Bây giờ muốn nói sao để đừng thấy quên mình, thử nghĩ nói coi. Đó là một cái vấn đề. Rồi một lần khác, ngài cũng ngồi trong thất, chứ thị giả đứng hầu, mưa rớt lộp đợp trên mái nhà. Ngài hỏi tiếng gì đó, chứ thị giả nói tiếng mưa rơi. Thì ngài nói chúng sanh quên mình theo vật. Nói như vậy lỗi gì mà nó quên mình theo vật? Đó là cái chỗ mà các thiền sư sử dụng hết sức là kỳ đặc. Rồi cũng một hôm ngồi ở trong thất, thấy có người ta làm rớt một vệt vôi trắng. Ngài chỉ chú thị giả hỏi cái gì đó. Chú thị giả nói vệt vô trắng. Ngài cũng nói chúng sanh quên mình theo vật. Thì như vậy quý vị nghĩ hiện giờ chúng ta thuộc về loại nào? Quên mình theo vật hết trơn, phải không? Trăm người như một. Như vậy thì làm sao để thoát khỏi cái lỗi quên mình theo vật? Giờ phải thay chú thị giả trả lời giùm tôi coi. Trả lời sao? Thấy nghe tiếng mưa rơi. Hỏi tiếng gì? Tiếng gì đó? Thì quý vị trả lời sao? Tiếng gì? Nói dòng do vậy. Như vậy, từ cái tiếng mưa rơi cho đến cái tiếng con nhái kêu la, rồi tới một vết vôi trắng, thì Ngài đều vỡ Ngài ông thị giả rằng quên mình theo vật. Thì như vậy, nếu mà chú thị giả, chú đáp không biết đáp cách nào mà Ngài vừa lòng, Ngài không chê. Đó là một cái câu mà tất cả chúng ta phải nhớ. Tôi dẫn hình như trong Kinh Lăng Nghiêm có chỗ Phật cũng vỡ ngã A Nan, quên mình theo vật, phải không? Đó là cũng vì cái tánh thấy, tánh nghe mà Ngài A Nan trả lời bị Phật vỡ quên mình theo vật. Còn có một thiền sư, đọc lâu tôi quên tên, thiền khách tới hỏi về cái câu kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến đó, trong Kinh Lăng Nghiêm. Thì ổng đưa cái tay lên, thấy không? Ông thiền sư nó thấy. Hãy thấy cái gì? Bây giờ quý vị trả lời cho thấy cái gì? Chắc trăm người như một phải thấy cái nắm tay đưa lên. Nhưng mà ông thiền sư không trả lời vậy. Để trúc mật bất phòng lưu thủy quá, che dày không ngại nước chảy qua. Trả lời vậy ông gật đầu. Sao lạ đời vậy? Chứ mình trả lời đúng là phải cái nắm tay là nắm tay, lại không chịu. Còn trả lời cái câu gì mà dòng do tâm vớt lại chịu. Đó là những cái ý mà tôi muốn nêu lên một cách khác giữ chân tâm. Như vậy thì chỉ giữ chân tâm trường hợp người chưa nhận ra bản tánh, thì chúng ta phải buông, phải không theo vọng tưởng, thì lần lần vọng tưởng lặng, chân tâm hiển lộ, thì đó là giữ chân tâm. Còn một lối nữa, giữ chân tâm không phải như vậy, mà nếu giữ là luôn luôn biết mình có cái chân thật lúc nào cũng sẵn sàng hiển lộ. Cho nên cái câu đưa nắm tay lên hỏi cái gì, thì nếu mình trả lời nắm tay thì chắc rằng cũng được cái câu trả lời quên mình theo vật, phải không? Và Ngài trả lời rằng nó là che dày không ngại nước chảy qua, thì gật đầu. Che dày là chỉ cho cảnh, mà nước chảy qua là cái gì? Chỉ cho cái đang thấy của mình. Nếu mình nói nắm tay là mình chỉ biết nắm tay là cái cảnh ở ngoài, mà mình không biết cái gì của mình, phải không? Cái quan trọng là cái mình thấy nắm tay, cái thấy của mình thấy nắm tay. Mà giờ chỉ biết nắm tay tức là quên cái thấy của mình. Chỉ việc biết nắm tay đó là quên mình theo vật. Thì kiểm lại tất cả chúng ta hiện giờ có phải kẻ quên mình theo vật không?